67. Vì sao? Hàng sinh văn A-la-hán chỉ được thọ dùng hữu dư y niết bàn.
Đại bát niết bàn có nghĩa là thường vắng lặng, thường vắng lặng. Tôi nói cho bữa hôm trước và tôi cũng xin nhấn mạnh về cái chữ đại bát niết bàn có nghĩa là thường và thường vắng lặng. Cái chữ mà khổ thập diệt đạo của cái giáo lý tứ đế đó, cái chữ diệt đó tức là cái chữ mà mình đang học này, tức là đại bát niết bàn. Mà trong cái lúc mà giảng dạy cho hàng thanh văn, Đức Phật dạy cho hàng thanh văn thì Đức Phật chỉ nói chỉ diệt thôi. Khổ thập diệt đạo, khổ là cái quả khổ mà mọi người nếu mà không có tu tập, không biết tư duy quán chiếu, không biết quá giải về não vô minh, thì mọi người trên đời này ai cũng đều khổ hết. Không có một người nào không có khổ, tránh khỏi được khổ. Đó là khổ đế. Còn tập đế là cái nhân để sinh ra các cái khổ đế, các cái khổ mà đã nói ở trên. Thế thì là cái khổ nó gồm có sanh, lão, bệnh, tử, ái dục, ly, quán, tăng, hội, khổ cầu, có đắc khổ và ngũ ấm khí thạnh khổ. Mà con người thì không ai không có cái khổ đâu. Đó là cái quả khổ. Mà cái nhân của khổ là tập đế, là cái sự tích lũy chưa nhóm thiền não vô minh. Cho nên cái chữ tập đế nó gồm có tam độc, tứ đạo, ngũ cái, lục dục, thất tình, bát thông, cửu não, thập tiền, thập tử. Thì trong đó có tam độc là tham, sân, si. Rồi tứ đạo tức là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Rồi ngũ cái là có tham dục, sân nhớ, thị niên, đạo cử, hoàng nghi. Rồi lục dục tức là đam mê, đam mê sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Ai cũng bị nó, nó làm cho lục căn, nó làm cho lục căn đều bị nhiễm ô hết, chỉ vì là đam mê nó. Nên nó gọi là lục dục, sáu cái đam mê. Thất tình là hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ô dục, tức là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Và bát thân là cả cuộc đời đều là ở trong cái sự tính toán lợi hại, khen trước mặt, khen sau lưng, chê quỷ bán trước mặt và chê bai sau lưng, tức là lợi suy quỷ dự cơ sinh cổ lạc. Ai cũng đều bị tám cái gió đó nó thổi coi bờ thất bất chẳng bằng hết. Rồi những cái thứ nghiệp não, rồi cái thứ 10 là cái bằng thập tiền thập sử, tức là kiến tư hoạch. Thế thì đó là cái nhân của để nó làm ra cái quả khổ. Thành là tập, tức là tập đế, tức là cái nhân, và khổ đế là cái quả. Thành là cái quả nào cũng có nguyên nhân của nó. Quả khổ thì có cái nguyên nhân của khổ, có nguyên nhân khổ mới làm ra được cái quả khổ. Đó là cái cặp. Một cái đôi thứ nhất là ta gọi là nhân quả thế gian, khổ tập, khổ đế tập đế là cái cặp nhân quả thế gian. Còn cái chữ diệt mà tôi muốn nói nãy giờ là tôi đề cập tới tôi đế, là tôi muốn nói chữ diệt đế đó. Chữ diệt đế tức là dạy cho hàng văn văn thì Phật nói chữ diệt đế thôi. Thì diệt là chữ diệt đế, thì diệt là diệt độ hay là tịch diệt thôi. Nhưng mà làm thế nào để mà diệt độ? Chữ diệt đây có nghĩa là vắng lặng hết những cái tư duy, những cái nghĩ ngợi về tam độc, tứ đạo, ngũ cái, lục dục, thất tình, vân vân, như nói hồi nãy đó. Diệt là cái là diệt hết. Thì cái diệt này là phật diệt, tức là nó vắng lặng hết những cái vọng tưởng thường tình của con người phàm phu thường sinh hoạt, mà hàng ngày sống trong nghĩa là cái trí não của mình là hoàn toàn là những cái phiền não vô minh của tập đế nó tác động, nó hoàn thành suốt cuộc đời. Cái này tôi nói rồi, lại chúng để ý, nếu mình không khéo, mình không biết tu thì suốt cuộc đời mình bị toàn là những cái tư tưởng thuộc về tập đế nó hoàn thành suốt cuộc đời. Mà tập đế là nhân, mà nó hoàn thành suốt cuộc đời có nghĩa là nó sẽ sinh ra cái quả khổ cũng suốt cuộc đời, không có lúc nào là không khổ. Thế thì là nhân quả, nhân khổ sinh ra quả khổ. Thì bây giờ đây diệt đế ở đây là tập diệt đó mà. Cái diệt đó là tập diệt hay là diệt độ, tập diệt cái nghĩa nó vậy đó. Mà tập diệt là cái gì? Tức là vắng lặng, cái diệt là không còn những cái vọng tưởng, những cái vọng tưởng mà nó được tích lũy ở trong cái tập đế mà mình nói hồi nãy đó. Tức là tham sân si mạn nghi, rồi thân kiến biên kiến và kiến thủ giới tâm thủ, tức là 10 cái đó gọi là thập thủy đó, cũng gọi là kiến tư hoạt đấy, diệt hết thì diệt là vắng lặng hết những cái đó, rồi vắng lặng luôn cả cái phiền não chi nạc nến nhóc như là thẩm hận phu đạo thật sang vân vân, như là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn hỷ nộ ai cụ ai ô dục, tất cả những cái đó đều là vắng lặng hết. Tôi gọi đó là tất diệt. Tất là vắng lặng, cái diệt là quá giải hết, quá giải hết, cho nên nó vắng lặng một cách kia là mâu nhiệm tuyệt đối. Cũng cái diệt nó cũng gọi là diệt độ, tức là dứt mặt vắng lặng hết những cái phiền não kiến tư hoạt, và vượt qua những cái trạng thái khổ đau của khổ đế và tập đế nói trên, mà có hưởng được sự an lành, sự thanh thoát, gọi đó là niết bàn. Nhưng mà cái chữ niết bàn mà mình học ở trong cái chữ khổ tập diệt đạo đó, cái chữ niết bàn đó là thuộc về niết bàn hữu dư y niết bàn. Thế thì trong cái lúc mà dạy cho hàng đệ tử thanh văn tử thừa đó, là dạy tới cái chuyện diệt đó, tức là cái niết bàn đó. Có niết bàn chứ không phải là không, nhưng mà niết bàn đó nó giống như là cái ly nước. Cái nguyên tắc là cái ly nước, mà nếu là ly nước tất đó, thì nó hoàn toàn trong, mà người ta tìm một chút xíu cảnh gì đó dù là nhỏ nhất cũng không hề có. Cái đó mới thật là ly nước tất, ly nước thật. Còn cũng có cái ly nước là nước trong, nhưng mà nếu mà ta đem ra ta phân tích thật kỹ thì nước này uống cũng vẫn được. Người thường mình với con mắt bình thường mình là nhìn thấy cũng vẫn là ly nước trong, uống vẫn được, không đến nỗi bệnh hoạn gì. Nhưng mà nó còn tạp chất ở trong nước nó. Thế vì là cái ly nước mà nó còn những cái cảnh nghi tế thì dĩ nhiên là cái niết bàn cho bằng. Cũng là nước trong, nhưng mà nước trong còn cảnh như thế, giống như nước bàn mà nước bàn hữu gì. Còn cái ly nước trong, mà ly nước trong là của ly nước cấp á, không hề tìm ra một chút xíu cảnh nào. Thế vì cái nước bàn như vậy, được cái nước bàn mà hoàn toàn trong vắng lặng hết cả phiền não như thế, thì ta gọi là nước bàn vô dư y. Cái này cái chi diệt đế mà mình nào có trong khổ tập diệt đạo đó, tức là cũng dạy cho cái người tu hành có được niết bàn. Những người tu tứ quả thành văn, thành tựu được tu đạo hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hớn, thành tựu được cái quả a la hớn là có niết bàn rồi, có được diệt đế rồi, có được tập diệt rồi. Nhưng mà cái tập diệt đó thì gọi là hữu dư, như là còn cạnh, chứ như là thừa, nó còn thừa lại những cái phiền não vi tế. Mà đối với hàng thanh văn thì là không phải là vi tế mà khác thôi, đó là trần sa hoặc. Cái mà xâm tướng vô minh thì gọi là phiền não vi tế. Còn như là hàng a la hớn là có được niết bàn, nhưng mà niết bàn hữu dư vì nó còn lại cái phiền não vô minh khác thô tộc, đó là trần sa hoặc. Trần sa hoặc là gì? Tôi nói ví dụ như là mình bình thường mình tư duy, mình quán chiếu thì mình thấy lỗi của mình. Mà cái lỗi mà vừa mới niệm lên nổi lên là mình có thể mình dùng cái quán chiếu cái thiền định của mình là mình quá giải nó, mình đè nó xuống, nó nhẹ nhàng được ngay, thì mình có nước bàn đấy, nó hoàn toàn nó mất lạnh. Những giây phút đó là mình xin an, mình giải thoát. Nhưng mà rồi có một cái duyên cớ nào đó, tôi nói ví dụ như này này, tôi mới xuống tới nè, tôi đem một đống băng để đi vào mà tôi không nhớ, cái đầu giờ nó không nhớ gì. Thấy thế mà có một cô ni á, cô lại cô quỳ, mà cuộc đời tôi là tôi không phái quỳ, càng không ưa lại, và năn nỉ thì không được. Vậy mà tới cái cô quỳ, tôi hỏi gì mới học hành, tôi nói khoan, học hành thì để mai ra cái ngày tôi đi làm việc hay là mốt gì ha, để nói cái việc học ở văn phòng học ra đây, cái đầu tôi thích giảng trên nước bàn, mà cô quậy vô cái nước bàn tôi mất hết á. Trời đất ơi, tôi nói vậy mà cổ cứ cô quỳ cô lại, cô năn nỉ. Tôi nói cô năn nỉ vậy là nước bàn tôi tiêu hết rồi. Cái tôi nói giờ có ai để quen mà tôi dẫn cô này đi dùm tôi đó, để tôi giảng nước bàn. Thế là cái nước bàn của tôi bị mất, vì là tôi hữu duyên nước bàn. Trong khi đó hồi hôm một giờ kia tôi thức dậy, tôi thiền định, tôi nhìn trời trăng mây nước vô cùng nhẹ nhàng. Tôi tưởng tượng như là tôi có thể bay phóng trong vũ trụ bao la, mà tôi sung sướng với cánh đồng mênh mông cả ngàn mẫu, mà xung quanh thì vắng vẻ nhẹ nhàng vô cùng, mà trên xe ngồi xuống đây cũng nhẹ nhàng vô cùng. Nhưng mà đúng cái năng nghĩ đó cái là nó là cái đầu nó hơi quần ra. Là bởi vì những người mà người ta tới, người ta yêu cầu, người ta giúp đỡ nhờ sanh năng rồi đó, đây nói thâu vô 4-5 phần nữa, rồi đưa ra 4-5 phần nữa, chưa kể là phải lấy tiền nữa chứ đâu có đưa không. Đưa không chết còn gì. Cho nên nó lăng xăng lắm. Ấy thế mà còn năng nghĩ, nó năng nghĩ gọi là từ bi, là cứu độ là gì đó ha. Cái đầu mình nó không sướng nữa, mất nước bạc liền. Đó là sự thật đó nha. Nhưng mà nói là nói vậy, chứ mà trong bụng biết đừng để cho mất loạn, mất nước bàn phí sức. Nhờ người mời cô này đi, mai mốt ta nói chuyện ha. Nhưng mà nó cũng bị dao động đó. Cái đó về trong bụng lại còn cần sao quạt ba đó. Sao mà nghe không biết lẽ phải gì hết trơn. Nó biết đừng có năn nỉ, mà cũng cứ năn nỉ. Rồi đó, đối với cái trí của tôi đó, tôi nói nếu mà ai mà việc nào mà cần cho mình mà mình năn nỉ, thì ông Thích Ca Mâu Ni mà ông chịu năn nỉ mà để ông giúp người ta là ông không bao giờ làm Phật được. Mà tôi thì tôi học cái ông Thích Ca, thế cái mà làm được là tích khắc không bao giờ đai được cái điều kiện nhỏ nhặt nào. Cho nên là làm việc ở đây là ba khóa rồi, khóa này là khóa 4 rồi. Không bao giờ có ai đó mà gửi gắm giúp đỡ gì đó, mà thứ nhất là tiền bạc rồi đem cúng dường cho thầy đồ ăn này kia để gửi học trò nào mà nó cái hồ sơ nó không hợp lệ để thâu vô, không có. Phải làm được là làm tích khắc, không bao giờ có câu năn nỉ nào. Mà còn cái mà không làm được là thì là đừng có năn nỉ mất công. Như Lai mà để cho người ta năn nỉ được thì trời đất ơi, làm sao mà thành Phật được? Cái người ta tệ lậu vô cùng, cái đời sống ta bê bối vô cùng, mà anh ta năn nỉ cái này mình thương, cái này mình vớt lên niết bàn hết. Còn những người ta gần lên niết bàn kia mà người ta không có ý năn nỉ mình, cái rồi mình bỏ cho người ta, cái rồi người ta là chìm đắm luôn hay sao? Thế thì Như Lai cái gì kỳ cục vậy? Cho nên cuộc đời tôi là nói cái năn nỉ không là tôi đã mất niết bàn rồi. Vì sao vậy? Vì tôi là hữu dư y, có nghĩa là cái chủng tử đó, hoặc tức là phiền não đó, tôi nói là nhỏ nhưng mà vẫn còn. Hàng thanh văn là thấy cái sự mà ăn ở xấu xa bê bối tồi tệ của chúng sanh đó mà ông lắm. Cho nên hàng thanh văn đó thì là về phương diện đổi sanh đó không lạc. Chuyên tu thiền định quán chiếu soi rọi nội tâm để thấy được thế nào là tội lỗi, là sai trái, là gạt bỏ, là vậy mà có nữa bà. Chứ mà đi ra mà đổ chúng sanh mà đại tà đó hả, là đủ ăn người đó, là thanh văn chưa kềm nổi cái tính nhận của mình trong mọi cái hoàn cảnh khó khăn. À, vì vậy mà thấy cái sự phiền não vô minh đau khổ của chúng sanh nhiều quá, hàng thanh văn hay gọi là tiểu thừa là vậy đó, tức là cái xe nhỏ chỉ chở xe cá nhân hoặc là chở hai người thôi chứ còn không chở nhiều được. Còn cái người đại thừa đó, người ta nhìn giảng pháp gia không duyên sanh như quyển, tất cả đều như quyển ấy, thì người ta mới tự tại một cách như là hoàn toàn tự tại. Cái gì là được thì tốt, mà không được người ta cũng vẫn không hề có nao núng gì trong lòng. Cho nên cái chủng tử đại thừa nó quý hơn là tiểu thừa. Tiểu thừa ở miễn như là độ được thì tốt, mà độ không được mà có cái sự năn nỉ cầu cảnh ý ôi này kia đó mà nói bất bội đó là có thể nó còn nảy sinh ra cái hoặc tức là phiền não vô minh. À, cho nên mình kiểm tra mình biết không? Cái chữ mà hữu duy với bạn là như vậy đó. Cho nên là tất cả các vị đệ tử Phật chúng ta đây, các vị đều có khả năng có cái bàn đó chứ. Nhưng mà cái bàn hữu duy, giờ phút nào môi trường tốt, hoàn cảnh tốt, thuận lợi và tỉnh thức thì các vị có cái bàn. Nhưng mà lỡ một cái duyên có mà nó không được thuận lợi ha, là mình bị tác động ngay, là mình bị trở lại hoặc là tham, hoặc là sân, hoặc là si. Mà nếu mà mình tỉnh thức được thì là mình cũng bị nó tác động vô, cái nó làm ô nhiễm cái trí mình, rồi sau đó mình mới là xua đuổi nó ra được, mình mới vượt ra được, mình mới là trở lại cái cảnh thái tịch diệt được. Còn bằng không mình bị chao động, không còn tịch diệt nữa đó. Cho nên là cái việc tu hành này á phải hết sức. Bây giờ tôi mới thấy rằng là tại sao Như Lai dạy các đệ tử là phải luôn luôn là thừa thiền định á. Thế thì cái chữ thiền định mà ngày nay tôi phát hiện đó, Như Lai dạy là quá chi lý. Vì bậc đại giác dạy thì đâu có sai. Chỉ có cái điều là cái chữ thiền định mà đời nay đệ tử Phật hiểu đó, là mỗi lần gọi là thiền định là phải ngồi, đó là sai. Bây giờ tôi có thể nói thẳng với đại chúng, tôi chỉ kinh nghiệm được đó. Nếu ai gọi thiền định hoặc học thiền định với ai đó mà người ta dạy hễ thiền định là phải ngồi thiền, là tôi như vậy là không thành công nổi đâu. Nghĩa là nói rằng là sai tật là không đúng. Nhưng mà cái giờ mà các vị ngồi đó thì các vị có thiền. Nhưng mà còn lúc đi thì sao, lúc đứng thì sao, lúc nằm thì sao? Do vậy cho nên cái chữ thiền định mà tôi muốn nói ở đây á, là phải tập làm thế nào mà ngồi là tư duy quán chiếu đại nằm, mà bất cứ ngồi tư thế nào cũng được, cũng đều là thiền định được hết. Rồi còn đi xem qua, đi thậm chí là nhổ cỏ, thậm chí là sửa kiểm, hoặc là tưới cây, hoặc là đi bắt bộ chơi ngoài đồng ngoài ruộng, đi cũng vẫn là thiền vô cùng hữu hiệu. Rồi có những lúc nằm cũng thiền vô cùng hữu hiệu. Tôi nói ví dụ như hồi một giờ kia là tôi thức dậy rồi, cái tôi viết mấy trang xong rồi, cái rồi hơi mờ mắt rồi là tôi ra cái võng, mà tôi cái võng sát ở ngoài cánh đồng ha, ở trên cái thấp của tôi và trên cao đó, đang võng tôi nằm đó, tôi tắt đèn xung quanh hết, nhìn trời tăng sao ha, rồi những cái tiếng chim kêu ban đêm, rồi những cái tiếng giặc sành, những tiếng bồ tọt nhái ếch cái kia, nó thành một bản nhạc trời tuyệt diệu. Mà trong cái Di Đà tôi gọi là cảnh giới cực lạc, là nhạc trời thường trỗi là cái nhạc đó. Cái tâm của mình nó kinh an rồi đó mà. Rồi mình nghe những âm thanh đó, nó màu nhiệm vô cùng, và cái tâm mình nó nhớ toàn là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm chánh niệm không. Và những cái chữ, những câu mà trong kinh mà mình học từ mấy chục năm nay, giờ tự nó lôi ra, nó giải thích, rồi nó tư duy, rồi nó quán chiếu, rồi nó nhận định những cái nghĩa sâu xa màu nhiệm đó, rất là tuyệt vời. Thế thì là thiền không phải là ngồi không, mà là đi cũng thiền, làm công việc cũng thiền, và nằm giống nằm dưới bố cũng thiền. Nó tất nhiên là đi là mà thiền được thì là đứng cũng thiền được. Do vậy cho nên cái chữ thiền đây là tư duy tu, là tánh lự, là mình tư lự, mình tư duy trong lúc mình có chánh niệm, không bị cái tán loạn cái nhưng mà cái điều cử nó tác động vào tâm trí mình thì mình vẫn thường tư duy quán chiếu những cái kinh nghiệm đó, những cái ý nghĩ nào mà nó thuộc về bất thiện, ý nghĩ nào thuộc về là bất tịnh ha, bất tịnh tức là nó nảy sinh ra những sự ưu phiền rối rắm trong tâm hồn mình á, loại trừ, hạn chế, quá giải nó đi thì đều gọi là thiền hết. Do vậy cho nên là tôi muốn nói là chúng là các vị phải tập thiền trong lúc ngồi thiền, đi thiền, kể cả nằm thiền, đương nhiên là đứng sắc lao, đứng lật gió cút kêu để nấu ăn cũng có thể là tư duy thiền định được. Có như vậy á thì mình mới giữ được là giữ được cái thực việc trong tâm hồn mình, thực việc là mắng lặng những cái vọng tưởng phiền não của mình. Thì cái việc ở trong tứ đế là niết bàn đấy. Nhưng mà cái chữ niết bàn ở đây, đợi đánh niết bàn ở đây đó, chưa phải ngừng ở chỗ cái chữ việc đó. Vì cái việc đó là niết bàn đó, mà nếu học được ngang đó đó là niết bàn hữu dư. Còn hoặc nghiệp dù không phải là thô, cái hoặc mà của mình đây đó, kiến từ hoặc đó, tức là tham sân si mạn nghi, thân kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ giới cánh thủ đó, kiến từ hoặc là cái hoặc rất là thô. Cho nên là nó lôi kéo của chúng ta, con người chúng ta là sống trong cái đời sống của người phàm phu đầy đau khổ. Còn ngàn thanh văn a la hán thì là vượt qua được cái kiến từ hoặc đó rồi, nhưng mà nó còn cái hoặc trần tha, tức là cái hoặc mà bực tung, chứ chưa phải là hoặc như thế. Bồ Tát mê lại mà loại bỏ được cái hoặc mà bực tung đó, thô bực tung đó, nhưng mà vẫn còn cái hoặc như thế.